tụi hô à. À đó. Thì nó chọc tức mấy cái đó, nó gỡ mấy cái đó ra là mình đổ liền. À, vậy đó là gì? Những đó là những tướng ngã, tướng nhân, những ta, tướng người. Khi mình làm cái việc gì mà có cái ta với cái người mà nó lộn xộn trong đó đó là không làm gì được hết. À, phải dẹp nó hoàn bên. Mà muốn dẹp nó thì phải có cách dẹp nó. À, phải biết cách dẹp nó thì nó mới dừng, chứ nó không dễ gì dẹp đâu. Ví dụ như nó đi chùa công quả, à, hay lắm con đi chùa công quả mà thầy không thấy thầy khen gì hết là thôi ạ, à, rồi ạ, à, xong ạ. À. Thầy khen ai cái bà làm sơ sơ mà thầy tới thầy khen, thầy kêu điện thoại tới nhà thầy khen, còn mình làm muốn chết, không thấy thầy nói gì hết. Thôi thầy giỏi thầy cứ kêu bà đó đi, không mình làm nữa đâu. Đó, đó. Ví dụ vậy. Vậy thì đó là cái tướng gì? Cái ý mà làm công quả là cái ý rất tốt, cái ý bồ đề. Mà chỉ có cái tướng ngã, tướng nhân thôi, tướng ta thôi, ta làm mà thầy không chú ý. À, thầy chú ý người khác. Đó, chỉ chừng đó thôi là tự nhiên cái tâm bồ đề mà nó mất liền. Mà chẳng những nó mất mà nó còn phạm vô những cái khác nữa. À, nó mất cái thiện mà nó còn tạo thêm cái ác nữa. Đấy, thì cái tướng ngã, tướng nhân, tức là hay khi là có ngã, tức là có mình thì có ta. À, xin lỗi, hay có ta thì có người khác, à, có mình thì có người khác. À, khi mình nghĩ về mình thì nó có cái đối diện với mình là người khác. Tại sao mình làm như vậy mà thầy không chú ý? Mà thầy cứ chú ý người khác, thầy khen ngợi, thầy cái nọ đề cao, thầy hộp, thầy cứ nói người đó không à. À, mình làm khổ lắm, thầy không nói. Ví dụ vậy, nó là một ví dụ thôi, chứ còn nhiều cái nữa. Chứ còn khi không có cái tướng ngã, ôi, thầy nói chẳng qua thầy để gọi là khuyến khích người đó làm, còn mình thuộc loại cũng như lâu đời rồi thôi, nói không nói cũng vậy thôi mà. À, đôi khi thầy nói mình, đôi khi người ta chú ý mình nữa. À, cứ âm thầm mà thì nó lại khác. À, cái nó lại khác. Vậy thì cái tướng ngã, khi mình bỏ được cái tướng ngã đó thì nó giữ được cái tâm bồ đề nó còn. À, thì kinh Kim Cang hết cả quyển đó đều giải thích như thế, mà khổ một cái là giải toàn bằng những chữ hơi khó hiểu không à, phải được thầy giải, chứ còn không đọc hồi đó là phải đi kiếm thuốc nhức đầu uống á. Đó là kinh Kim Cang, thành ra cũng không nên tụng nhiều nha. Không nên tụng nhiều nếu mà không hiểu. À, nên tụng kinh Maha Bát Nhã tâm kinh thôi. Còn những kinh đó thì khoan đã, đừng có ham. Còn có hỏi về định tụng hay không? Cái pháp hòa nữa hả? Cái pháp hòa nữa. Thì đó, tôi đây là giảng sơ sơ kinh Kim Cang hả? Đấy. Hết chưa? Hết rồi. Thôi sơ sơ ha, tôi giờ nói cái kinh mấy giờ tới 6:30 ha. Hết rồi. Bây giờ bây giờ thôi hết rồi thì kinh Pháp Hòa ha. Ba kinh mà giờ còn mất hai kinh rồi, giờ còn thiếu kinh nữa. Cũng nói chưa. Thì Liên Hoa, kinh Liên Hoa là kinh Pháp Hòa đó. Kinh Pháp Hòa là nói tắt, không? Kinh Pháp Hòa là nói tắt. Là diệu pháp liên hoa kinh. À, diệu pháp liên hoa kinh gọi là gọi tắt là kinh Pháp Hoa. À, chứ đừng tưởng là hai cái kinh khác nhau ha. À, kinh Pháp Hoa là diệu pháp liên hoa, còn kinh Pháp Hoa đừng có nghĩ rằng pháp chứ lại Trung Hoa không. À, đừng có nghĩ đó. Là kinh này nói cái gì? Kinh này mà chúng ta thường tụng đó, cái dễ tụng lắm là bởi vì nó ngắn, nói ngắn chứ cũng tụng một ngày thì hết bộ thôi. À, 28 phẩm. À, ở trong đó có một phẩm thứ 25, tức là kinh Phổ Môn mà mình thường tụng, nằm trong bộ Pháp Hoa. Thì cái bộ Pháp Hoa là cái gì? Bộ Pháp Hoa là cái thời thuyết pháp sâu cùng của Đức Phật, thời thứ 5. Thời sâu cùng của Đức Phật, thời thứ 5. Thời đó là cái thời nào? Thời đó là cái thời gọi là kết, nó như cái vòng tròn ha. Đức Phật bắt đầu thời thứ nhất cho đến cuối cùng thời thứ 5 trở về trở lại. Thời thứ 5 là cái thời sâu cùng của Đức Phật, Pháp Hoa và Niết Bàn. Thì kinh Pháp Hoa là nói cái gì? Kinh Pháp Hoa nói một câu vắn tắt: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và thành Phật trong tương lai. À, tất cả bộ kinh Pháp Hoa nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có cái tánh Phật và có thể thành Phật. À, thì trong bộ kinh Pháp Hoa từ đầu đến cuối, tất cả các phẩm đều nói về Phật thừa, đức nói về cái trình độ sâu cùng tất cả mọi người tu để đến chỗ thành Phật. À, phải nhất quyết, phải giác ngộ thành Phật, chứ đừng có đi lừng chừng. Đó. Thì nói thế dễ hay khó? Là khó chứ. Bây giờ mình thành tới gì rồi? Nên người nói, vợ con đi hơi xa, quá Phật rồi đó. Đó quá Phật, thôi lui lại chút đi. Bởi vì nội nói con đường đó bây giờ mình mới bắt đầu, còn ở dưới đường bùn đen là nó lên khỏi mặt đất à. Đó. Bởi vì trong đó lấy cái ví dụ như là sen. À, sen từ đâu lên? Từ bùn, bùn lên khỏi mặt nước rồi mới lên lên không rồi mới nở bông đẹp. Đấy. Nhưng mà có cái bông đẹp đó là do cái cây sen, cọng sen nó đi từ dưới bùn. Phải ở trong bùn đen chỗ hôi rình đó. À, nhưng mà nó có cái hộp quý báu để có thể nở thành cái bông sen thơm. Bởi vì nó không có cái gốc thơm làm sao nó thơm. Nhưng mà gốc thơm nó ở đâu? Nó ở trong bùn hôi. Mình đây là ở trong bùn hôi hay bùn thơm? À, mình ở bùn hôi chứ, mà mình xịt chùa thơm dữ lắm mà nó cũng hôi. Mình ở bùn hôi, nhiều khi mình chán, nhưng mà vâng vâng biết rồi, mấy thầy giơ tay làm hiệu chỉ cái đồng hồ. Đó. Ở trong bùn hôi, nhưng mà mình có cái gốc hột sen, tức là cái gốc giác ngộ. Nếu mà mình phát triển nó, một ngày nào đó cũng lên tới thành bông sen thơm thò. Đấy. Thì Kinh Pháp Hoa là khuyến khích mọi người, tuy rằng mình khổ ở trong cảnh này, nhưng mà mình sẽ thành Phật tương lai. À, nên tin tưởng đi, đừng có buồn lắm, đừng có chán lắm, à, đừng có đi mua thuốc về để sẵn. Cứ tin tưởng để không đằng này không được, đằng sau sau nữa, thế nào cũng thành Phật. Đó là Kinh Pháp Hoa. Thôi hết hả? Thôi hẹn năm sau. Ai vậy Phật? Ai xin hồi hướng. Dạ, ai vậy Phật? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Hay là Phật. Vị nào thi thì ráng để cho đậu được cao ha. Còn vị nào không thi thì chuẩn bị lãnh bằng.